là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới tại xã Động Quan, huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp và tiến độ làm nhà ở của các hộ gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, bão số 3 đã làm 593 ha dâu trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng và thiệt hại, trong đó 493 ha có khả năng phục hồi, diện tích phục hồi được ngay và có khả năng nuôi tầm cuối vụ khoảng 412 ha. Diện tích dâu bị chết và vùi lấp là 100 ha, trong đó diện tích đất có thể trồng được ngay trong tháng 10 là 45 ha. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo các xã khơi rãnh thoát nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên đến nay 81,5 ha bị ngập úng nặng đã khôi phục, đang tập trung chăm sóc để nuôi tầm vụ xuân năm 2025. Đối với những diện tích phải trồng lại, huyện đã triển khai đăng ký đến hộ gia đình để chuẩn bị phân bón, cây giống trồng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên cũng vận động nhân dân tập trung nhân lực, nguồn lực cho sản xuất vụ đông 2024, phấn đấu hoàn thành 1.000 ha. Về thiệt hại nhà ở, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 218 nhà, trong đó nhà bị hỏng nặng phải sửa chữa là 31 nhà, 37 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn và 133 nhà phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ta luy. Hiện nay các nhà bị tốc mái đã khắc phục xong, các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng và di rời khẩn cấp đã được chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư hỗ trợ nơi ở tạm thời, tiến hành sửa chữa, làm mới nhà ở. Đến ngày 15 tháng 10 đã có 35 nhà được khởi công xây dựng, 45 nhà đang tiến hành san tạo mặt bằng. Sau khi kiểm tra thực tế việc khôi phục sản xuất nông nghiệp và tiến độ làm nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên và chính quyền các địa phương cần phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả các biện pháp khôi phục sản xuất đối với từng loại cây trồng như cây dâu, đao giềng, tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăm sóc cây rau màu vụ đông để sản xuất hiệu quả. Cùng với đó, huyện cần sớm thống kê đề xuất với tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi từ trồng đất lúa sang cây trồng khác, tiếp tục rà soát, đánh giá những diện tích đất trồng lúa bị bùi lấp để chuyển đổi cây trồng phù hợp, trong đó chú trọng chuyển sang trồng cây dâu, rà soát những diện tích dâu, cây màu bị thiệt hại để xây dựng phương án, giải pháp khôi phục phù hợp với thực tế của từng địa phương. Về tiến độ làm nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên và các xã cần khẩn trương thực hiện việc bố trí đất ở tái định cư và kinh phí cho các hộ đã khởi công làm nhà. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ việc bố trí đất ở tái định cư, các chính sách hỗ trợ cho người dân có nhà bị thiệt hại bởi thiên tai theo đúng quy định, bảo đảm các gia đình hoàn thành làm nhà ở trước ngày 31 tháng 12 2024. Tiếp tục rà soát, kiên quyết di rời nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập úng nghiêm trọng, bảo đảm cuộc sống và chỉ cho người dân trở về nhà khi đã bảo đảm thật sự an toàn. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã có trên 18.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền trên 930 tỷ đồng, nâng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn lên trên 5.000 tỷ đồng. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Hệ thống tín dụng đã được mở rộng đến 100% thôn bản trên toàn tỉnh, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng, nguồn vốn cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn vay, người dân đã đầu tư chăm sóc cải tạo trồng mới 67.060 ha rừng, keo, quế, trên 646 ha cây ăn quả, mua 58.620 con trâu bò, làm mới và cải tạo 29.673 công trình nước sạch, 29.673 công trình vệ sinh.
Nhờ đó đã giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo.
Đợt bão lũ vừa qua, nông nghiệp của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực cao, đến thời điểm này nhiều diện tích trồng trọt của tỉnh đã được phục hồi sản xuất. Trong đó, diện tích ngô đã gieo trồng đạt trên 6.760 ha, đạt trên 98% kế hoạch. Cây rau, diện tích đã thực hiện đạt trên 2.800 ha, đạt gần 75% kế hoạch. Cây dâu, diện tích đã thực hiện khôi phục gần 550 ha trong tổng số trên 660 ha dâu bị ảnh hưởng, thiệt hại đạt trên 83%, diện tích gần khôi phục. Trong đó, tại huyện Văn Yên là 44 ha, huyện Trần Yên là 505 ha. Cây ăn quả tập trung, diện tích đã khôi phục đạt trên 100 ha. Trong đó, tại huyện Lục Yên là 8 ha cây cam và huyện Bình là 93 ha cây bưởi. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục khôi phục diện tích trồng trọt bị thiệt hại, trước mắt là diện tích rau màu vụ đông và cây dâu tằm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội trên địa bàn.
Huyện Trấn Yên hiện có trên 20.000 ha quế, trong đó trên 3.200 ha quế đạt tiêu chuẩn quốc tế, trên 10.000 ha theo hướng hữu cơ, sản lượng vỏ quế khô hàng năm đạt 5.000 tấn, mang lại thu nhập cho người dân trên 400 tỷ đồng mỗi năm. Với giá thu mua từ 30 đến 45.000 đồng 1 kg quế vỏ tùy loại, giá tinh dầu quế bình quân 500.000 đồng một lít. Để khuyến khích người trồng quế, huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ phát triển quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị theo nghị quyết số 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xây dựng dự án phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Kiên Thành, đặc biệt là sản xuất chế biến sản phẩm quế được chứng nhận hữu cơ để tiếp cận các thị trường cao cấp như Nhật, Mỹ, EU, Trung Quốc nhằm nâng cao vị thế và giá trị thu nhập cho người dân sản xuất. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm như tinh dầu, hàng thủ công mỹ nghệ, đảm bảo kiểm soát được chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiến tới cấp mã số vùng trồng, quản lý và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và hệ thống chứng nhận chất lượng sản phẩm cây quế theo vùng trồng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, nên từ đầu năm đến nay dịch vụ không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đã tăng trưởng mạnh. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 1.212 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, tăng 47 đơn vị so với năm 2023. Trong đó 998 đơn vị đạt 100% đơn vị hưởng lương ngân sách. Đã có 11 chi nhánh ngân hàng tham gia thanh toán dịch vụ công. 5 chi nhánh ngân hàng đã phối hợp với 156 cơ sở giáo dục và 21 cơ sở khám chữa bệnh, thu hộ tiền học phí và viện phí. Việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 9 tháng đầu năm trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đặc biệt, theo thống kê, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt gần 82%.
Tuy mới được triển khai nhưng đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 364 mô hình trường học xanh. Để đạt các tiêu chí trường học xanh, tùy tình hình thực tế, nhiều trường đại học đã có những cách làm hay sáng tạo trong xây dựng hệ thống thu gom xử lý rác thải, trồng rau sạch, trồng hoa, thiết kế tiểu cảnh vừa đem lại không gian xanh, kích thích sự sáng tạo của học sinh. Học sinh được trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường. Việc xây dựng những ngôi trường thân thiện với môi trường đang là một chủ trương được nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng và triển khai. Những trường học xanh không chỉ đem lại một môi trường học tập thoải mái lành mạnh cho học sinh mà còn góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của học sinh.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án nhằm đổi mới y tế cơ sở, y tế dự phòng và nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân. Theo đó, tỉnh đã duy trì nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện triển khai bệnh án điện tử tại một số cơ sở y tế, xây dựng và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế, đẩy mạnh tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế công lập, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các bệnh viện lớn tuyến trung ương trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhờ đó, 9 tháng năm 2024, tổng số người khám chữa bệnh đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Số lượt điều trị nội trú tăng 6,9%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 76%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 90%. Toàn tỉnh có 126 xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên cơ báo điện tử sáng nay. Cách xa nhau về địa lý, nhưng giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có quan hệ chính trị tốt đẹp, con đường phát triển có nhiều điểm tương đồng, cùng chung khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức nước bạn của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực phát triển mới với điểm nhấn kép khi hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện và kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, thông tin trên báo Nhân dân số ra hôm nay. Chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chúng ta đã học hỏi được nhiều điều. UAE là quốc gia đã biến những gì không thể thành có thể, xuất phát từ một vùng sa mạc khô cằn và nguồn nhân lực eo hẹp. UAE trở thành một điểm đến hấp dẫn về kinh doanh và đầu tư quốc tế, là biểu tượng phát triển hàng đầu thế giới. Việt Nam UAE cần cùng nhau đồng hành, truyền cảm hứng, sát cánh cùng nhau trên hành trình thực hiện hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển hướng tới tương lai phát triển phồn vinh và hạnh phúc. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, một trong những vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn là tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả thấp, đến tháng 9 năm 2024 chỉ đạt 47,29% kế hoạch năm, nhiều bộ ngành địa phương có mức giải ngân dưới 20%. Điều này tác động tiêu cực đến hiệu quả dự án, tăng trưởng kinh tế, gây lãng phí nguồn lực quốc gia, cơ hội phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công được xem là mục tiêu trọng tâm trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là ưu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các bộ ngành địa phương. Trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu này được trao cho người đứng đầu, cán bộ thuộc ngành, lĩnh vực được xác định là yếu tố quan trọng, được đề cao. Một vấn đề đặt ra là việc giải ngân phải tuân thủ nhiều cơ chế quy định, đòi hỏi phải thận trọng, chính xác, đúng pháp luật. Đây cũng là điều mà không ít cán bộ chủ chốt ở các bộ ngành địa phương e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm khi quyết định tiêu tiền. Bởi vậy, việc bảo vệ khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần được lãnh đạo các cấp quan tâm thỏa đáng. Theo thống kê, kể từ khi thực hiện nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuổi thọ trung bình của một đạo luật thường trên 10 năm, cứ sau 5 năm có thể sửa đổi bổ sung một số điều và sau 10 năm thì sửa đổi bổ sung tổng thể. Tuy nhiên, cũng có một số luật tuổi thọ dưới 5 năm đã sửa như luật đầu tư công, luật tố tụng hành chính. Điều này được lý giải là để cập nhật những vấn đề mới phát sinh cho phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội mà khi xây dựng luật chưa tính hết được. Vậy làm thế nào để tuổi thọ của luật được nâng cao, luật đi vào thực tiễn, đóng góp vào tiến trình vươn mình của đất nước? Muốn vậy, chúng ta phải thực sự đổi mới với công tác lập pháp và giải quyết, chuyển đổi tư duy xây dựng luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích tư duy sáng tạo nhằm khơi thông nguồn lực phát triển. Muốn thế, các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề chung, những vấn đề có tính nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao chính phủ địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Đổi mới quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí, tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, tập trung kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực đặc thù, lâu nay ít có ai ngoài ngành có được thông tin tường tận. Gần đây khi Bộ Công an khởi tố nhiều doanh nghiệp về những sai phạm trong kinh doanh và hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu xin trả lại giấy phép hoạt động thì những bất cập của thị trường mới dần hé lộ. Nhiều doanh nghiệp xăng dầu xin trả lại giấy phép do những bất cập của thị trường và nghị định kinh doanh xăng dầu chưa được giải quyết dứt điểm. Theo dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu đang xin ý kiến, doanh nghiệp đầu mối còn được giao quyền định đoạt giá bán lẻ. Việc giao quyền như vậy không phù hợp với luật cạnh tranh vì các cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp đầu mối luôn được ưu tiên bao bọc về nguồn hàng, về lợi nhuận, còn các cửa hàng bán lẻ khác phải tự bơi. Ông Tây nói, trong khi đó, chiết khấu do doanh nghiệp đầu mối ban phát cho doanh nghiệp bán lẻ bao nhiêu được hưởng bấy nhiêu, chiết khấu không đồng doanh nghiệp bán lẻ cũng phải bán hàng và bán xuyên suốt. Giá bán lẻ được quy định nhưng chiết khấu lại thả nổi là điều bất cập của thị trường. Với thực tế nêu trên, các doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối kiến nghị cần quy định chi phí định mức tối thiểu ở khâu bán lẻ. Chi phí này bắt buộc phải phân phối cho doanh nghiệp bán lẻ bằng quy định cụ thể, không để cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết định cho mức chiết khấu. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 có bổ sung quy định về mua bán thuốc online. Các chuyên gia trong lĩnh vực dược đều cho rằng việc bán thuốc online là xu thế tất yếu nhưng quan trọng là vấn đề kiểm soát, bởi nếu không quản lý tốt chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm sẽ gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thời gian gần đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế liên tiếp phát đi cảnh báo về tình trạng thuốc kém chất lượng, thuốc giả được phát hiện trên thị trường. Điều đáng nói, việc sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng có thể làm bệnh ngày càng trầm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều chuyên gia lo ngại, hành vi làm giả hiện nay quá tinh vi, người tiêu dùng không thể phát hiện, thậm chí nhà quản lý không phát hiện được nếu không có kiểm nghiệm về chất lượng. Do vậy, cần quy định cụ thể về trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc của thuốc được bán ra. Việc này giúp người tiêu dùng mua được thuốc đúng chất lượng và tránh tình trạng bán thuốc không đúng quy định trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý. Khi chiến dịch tranh cử tổng thống trở nên khốc liệt hơn ở Mỹ, ứng cử viên Đảng Dân chủ bà Kamala Harris đã lên án những bình luận do một diễn viên hài đưa ra khi tham gia cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Puerto Rico. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Kamala Harris đã chỉ trích những bình luận được đưa ra tại cuộc vận động của ông Trump ở New York hôm 27 tháng 10. Che Puerto Rico là một đảo rác nổi vì người dân ở đây thích sinh con và không muốn sử dụng biện pháp tránh thai. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump khẳng định những bình luận đó không phản ánh quan điểm của cựu Tổng thống. Khi chiến dịch tranh cử trở nên khốc liệt hơn nữa, giữa hai ứng cử viên cuộc đua vẫn gay cấn với kết quả thăm dò rất xích sao. Theo 538, 48% cử tri ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và 46,7% ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Ngày 29 tháng 10, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha thông báo nội các nước này đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Joaquin Labode làm đại sứ tại Argentina. Việc bổ nhiệm này đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha sẽ chấm dứt xung đột ngoại giao với Argentina và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao hai nước cũng ra tuyên bố chung, khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chính phủ cũng như đoàn kết nhân dân hai nước. Hai bên cũng cam kết tăng cường quan hệ song phương nhằm đạt được lòng tin và tôn trọng lẫn nhau về mặt thể chế và chính trị. Tháng 5 vừa qua, chính phủ Tây Ban Nha đã triệu đại sứ tại Buenos Aires về nước để bày tỏ phản đối sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei chỉ trích một số thành viên trong chính phủ và phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Sự việc này gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Nhật Bản sửa đổi yêu cầu pháp lý về việc các cặp vợ chồng phải sử dụng cùng họ. Ngày 29 tháng 10, Ủy ban xóa bỏ phân biệt đối với phụ nữ đã công bố báo cáo ghi nhận các nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực bình đẳng giới. Báo cáo được đưa ra sau khi cơ quan Liên Hợp Quốc tiến hành đánh giá tại Nhật Bản lần đầu tiên sau 8 năm. Báo cáo mô tả một điều khoản trong bộ luật dân sự Nhật Bản là phân biệt đối xử khi buộc phụ nữ phải lấy họ của chồng. Ủy ban kêu gọi Nhật Bản sửa đổi luật liên quan đến việc cho các cặp vợ chồng được lựa chọn, cho phép phụ nữ giữ lại họ thời con gái sau khi kết hôn. Đây là lần thứ tư ủy ban đề xuất sửa đổi luật như vậy đối với Nhật Bản. Ủy ban cũng khuyến nghị Nhật Bản sửa đổi luật hoàng gia để đảm bảo bình đẳng giới. Hiện tại luật này đang quy định những người kế vị ngai vàng phải là nam giới về bên nội thuộc dòng dõi hoàng gia. Các cơ quan y tế giải Gaza cho biết ngày 29 tháng 10, ít nhất 93 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư 5 tầng ở thành phố Behiya phía bắc Gaza. Truyền thông Palestine cho biết có khoảng 150 người sống trong tòa nhà này. Nhiều người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi tòa nhà sụp đổ do cuộc không kích. Trong những ngày qua, nhiều đề xuất về lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas đã được đưa ra. Tuy nhiên, triển vọng đạt được tiến triển đàm phán vẫn còn rất mong manh. Trang tin tức Axios của Mỹ đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns, người tham gia các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza, đã đưa ra một đề xuất, trong đó đặt thời hạn ngừng bắn là 4 tuần. Các đề xuất khác bao gồm một đề xuất do Ai Cập đưa ra với thời gian ngừng bắn 2 ngày. Theo trang tin Axios, cả Israel và Hamas có thể sẽ điều chỉnh lập trường dựa trên kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện xây dựng nông thôn mới, người dân xã Động Quan, huyện Lục Yên đã phát huy nội lực, quan tâm, phấn đấu năm 2024 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phản ánh của phóng viên thời sự. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, diện tích đất canh tác cũng không có nhiều, nhưng là người đã sinh sống nhiều năm ở thôn 4 nên chị Hoàng Thị Đánh, xã Động Quan, huyện Lục Yên, người thấu hiểu nỗi khổ của người dân nơi đây vì đường giao thông chưa được đầu tư xây dựng, trời nắng thì bụi, trời mưa thì chỉ đi bộ. Do vậy, việc đi học của các cháu, đi chợ, đi bán các sản phẩm nông lâm sản của người dân trong thôn rất vất vả. Năm 2024, sau khi thôn 4 được đầu tư làm đường giao thông, chị Đánh đã mạnh dạn chặt bỏ gần 100 cây quế và các loại cây khác, dỡ toàn bộ hàng rào, lùi sát vào nhà để nhường diện tích gần 1.000 m2 đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng để cho nhà thầu triển khai làm đường. Chị Hoàng Thị Đánh, thôn 4, xã Động Quan nói.
mà kéo gì lên hiến đi.
Được nhà nước đầu tư làm đường, người dân chúng tôi phấn khởi lắm, đến nhanh chóng có đường thuận lợi đi lại. Gia đình mình đã hiến cho thôn cho xã để làm, cũng mất nhiều đất đấy, nhưng đất đấy để làm đường cho người dân ở đây đi lại đỡ khó khăn hơn, con em đi học cũng thuận lợi hơn. Để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, tuyến đường vào khu sản xuất thôn 4 xã Động Quan đã được đầu tư. Tuyến đường dài gần 700 mét với số vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng, mặt đường rộng là 3,5 mét, đổ bê tông dày 16 cm. Để làm được tuyến đường này, tất cả người dân có nhà sát đường đã hiến đất, tháo dỡ công trình, chặt bỏ cây cối hoa màu với mong muốn tuyến đường sớm được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại. Bà Hoàng Thị Chấp cho biết.
Những năm trước đây rất vất vả, khó khăn lắm, đường đi vất vả xong là cái gì cũng khó khăn. Thì từ bây giờ là được nhà nước nó xây dựng cho nông thôn mới này thì cả thôn rất phấn khởi. Cuộc sống thay đổi hơn nhiều rồi, cũng như ngày xưa khổ lắm. Bây giờ hạ tầng thế này đi lại vừa dễ dàng, vừa được mọi thứ nó là tốt hơn nhiều lắm rồi.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân xã Động Quan được biết, được bàn và được kiểm tra, nên mọi chương trình triển khai đều được thuận lợi, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong những năm qua, việc hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi đều được người dân xã Động Quan đồng tình ủng hộ. Chỉ tính riêng đến thời điểm này, người dân trong xã đã đóng góp 120 ngày công, chặt bỏ 700 cây hoa màu, ăn quả, hiến gần 1.000 mét vuông đất đồi rừng, gần 500 mét vuông đất vườn tạp để phục vụ thi công, xây dựng các công trình trên địa bàn xã. Ông Hoàng Văn Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Quan chia sẻ.
Thực hiện đề án theo chương trình mục tiêu thì cũng đã có 2 tuyến đường được nhà nước đầu tư, trong đó được sự đồng thuận cao của nhân dân. Hiến đất, cây cối, hoa màu và cũng đóng góp ngày công để cùng với cấp ủy chính quyền, cùng với nhà đơn vị thi công là thực hiện đảm bảo theo tiến độ. Tại thì tuyến đường của xã Động Quan thì cũng đã đạt tiêu chí về quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tiếp theo thì tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường và kiên cố những đoạn đường ngõ xóm để người dân tiện tiện lại và học tập cho bà con, cho các con em đi học.
Phong trào hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi đã và đang lan tỏa, trở thành ý thức tự giác của mỗi gia đình, qua đó thể hiện được vai trò làm chủ của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời người dân cũng thể hiện được vai trò, trách nhiệm xã hội, góp phần đưa xã Động Quan cán đích nông thôn mới cuối năm 2024. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như bỏ quy định giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình cần có đủ tiền khi đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu, luật sư bị phạt đến 30 triệu đồng nếu xúc phạm thẩm phán, kiểm sát viên.
Bỏ quy định giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình. Đây là nội dung được quy định tại thông tư số 46/2024 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, nếu hiện nay Điều 11 Thông tư số 67/2019 quy định người dân được thực hiện giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông thông qua việc ghi âm ghi hình có điều kiện, thì tại Thông tư số 46/2024 của Bộ Công an đã bỏ quy định này. Kể từ ngày 15 tháng 11, Thông tư số 46 có hiệu lực, người dân được giám sát thông qua 5 hình thức, tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lý giải về quy định mới, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thực tế việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Một số người lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội, dẫn đến tư tưởng ngại va chạm, thiếu tinh thần trách nhiệm của bộ phận cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó, các đối tượng chống đối đã lợi dụng xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại tố cáo đi nhiều nơi, gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cần có đủ tiền khi đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu từ ngày 2 tháng 11 2024. Thông tư số 68 của Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 9 2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán. trong đó có việc sửa đổi bổ sung quy định về việc cần có đủ tiền khi đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 11 2024. Cụ thể, khoản 2 điều 1 thông tư số 68/2024 bổ sung điều 9A về giao dịch mua cổ phiếu không cần có đủ điều tiền đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức của thông tư số 120/2020. Theo đó, giao dịch này được quy định như sau. Công ty chứng khoán đánh giá rủi ro thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức để xác định mức tiền phải đặt khi có lệnh mua cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư này không thanh toán đủ tiền cho giao dịch mua cổ phiếu, nghĩa vụ thanh toán còn thiếu tiền sẽ được chuyển cho công ty chứng khoán nơi tổ chức này đặt lệnh thông qua tài khoản tự doanh. Trong đó, trường hợp ngoại lệ là ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức mở tài khoản lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm thanh toán giao dịch thiếu tiền cùng các chi phí khác nếu có khi xác nhận số dư tiền gửi của nhà đầu tư này với công ty chứng khoán dẫn đến thiếu tiền thanh toán dịch vụ mua cổ phiếu. Công ty chứng khoán được chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán hoặc bán thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán với số cổ phiếu đã chuyển về tài khoản tự doanh cho nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thiếu tiền thanh toán mua cổ phiếu. Thời gian chuyển chậm nhất là vào ngày giao dịch liền kề sau ngày cổ phiếu được hạch toán vào tài khoản tự doanh của công ty chứng khoán và đảm bảo không làm vượt quá hạn mức tối đa về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với cổ phiếu đó. Ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức mở tài khoản lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm thanh toán giao dịch thiếu tiền và các chi phí phát sinh nếu có trong trường hợp xác nhận sai số dư tiền gửi của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức với công ty chứng khoán dẫn tới thiếu tiền thanh toán giao dịch mua cổ phiếu. Điều kiện xét thăng hạng với viên chức trợ giúp viên pháp lý. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành thông tư số 09/2024 quy định tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp viên pháp lý có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 2024. Theo đó, tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng 1 và hạng 2 như sau. Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng 1. Viên chức trợ giúp viên pháp lý đăng ký dự xét thăng hạng từ hạng 2 lên hạng 1 phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây. Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng 2 và đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại điều 4 thông tư 05. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 điều 5 thông tư số 05/2022. Tiêu chuẩn điều kiện quy định tại điểm A khoản 1 điều 32 nghị định số 115. Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng 2. Viên chức trợ giúp viên pháp lý đăng ký dự xét thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây. Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng 3 và đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại điều 4 thông tư 05. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 điều 6 thông tư số 05. Tiêu chuẩn điều kiện quy định tại khoản A khoản 1 điều 32 nghị định số 115. Luật sư bị phạt đến 30 triệu đồng nếu xúc phạm thẩm phán kiểm sát viên. Ngày 18 tháng 9, Chính phủ ban hành nghị định số 117/2024 sửa đổi bổ sung nghị định số 82/2020 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Liên quan đến vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề luật sư so với nghị định số 82. Nghị định mới bổ sung quy định phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Như vậy, luật sư trong quá trình hành nghề nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng như thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký tòa án sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Theo nghị định số 117 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11, trường hợp luật sư thực hành hành vi vi phạm quy định nêu trên đối với người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện theo nhiệm vụ theo yêu cầu của tòa án thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều số 15 và khoản 3 điều 21 pháp lệnh số 02. Muốn thành lập hội phải có tài sản đảm bảo. Từ ngày 26 tháng 11, nghị định số 126 quy định tổ chức hoạt động và quản lý hội sẽ chính thức có hiệu lực. Hội được định nghĩa là tổ chức tự nguyện của tổ chức công dân Việt Nam cùng lĩnh vực ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới có chung mục đích tập hợp đoàn kết hội viên hoạt động thường xuyên không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội, hội viên của cộng đồng. Hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được tổ chức và hoạt động theo nghị định số 126 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Theo nghị định số 126 để thành lập hội thì cần đảm bảo nhiều điều kiện và tên gọi, có tôn chỉ mục đích lĩnh vực hoạt động phù hợp, có điều lệ trụ sở, lĩnh vực hoạt động chính của hội, thành lập không trùng lặp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động. Đáng chú ý, một trong các điều kiện để thành lập hội là phải có tài sản để đảm bảo hoạt động của hội. Đây là quy định mới so với hiện nay tại Nghị định số 45/2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.